khóa năng lực tu như thế nào để làm sao. Ví dụ là thế nhưng ra thực sự ra tu lục ba la mật đây á, tức là đại loại mình có một cái nhân duyên với Đức Phật Thích Ca, mình ra tất cả mình là đệ tử ngài, ngài là một sư. Nhưng mà cái pháp môn của ngài nó thiệt tường tình đó là pháp môn gì, pháp môn của ngài đó là thiệt tình đó là cũng giống như là hai cái bên mà bên tỉnh với lại bên thiền cứ tranh cãi nhau á, ha, là cái pháp môn nào đó là cái pháp môn chính thống. Đó. Bên thiền nó bị bác bỏ nên thì nói là Đức Phật đâu có ngồi niệm Phật, Đức Phật ngồi thiền là thành đạo, cho nên vì vậy mới biết thiền nó là chính. Đó. Nhưng mà thực sự có đúng như vậy hay không, thì thực sự thì mình cứ cứu xác theo cái sự tu hành của Đức Phật đó trong bao nhiêu đời đó, trong quá khứ đó, thì nói thẳng thắn ra là ngài cũng chẳng ngồi niệm Phật mà ngài cũng chẳng có cả ngày ngồi tham thiền. Ngài làm cái gì? Ngài bố thí thân mình tài sản thành thế lực trong vô lượng đời, trong vô lượng chúng sinh. Thì chúng ta có thể xem những cái kinh mà thuộc về bổn sinh bổn sự đó thì mình thấy rõ, hoặc là mình xem kinh Huyền Ngu mình thấy là cái quá khứ của Đức Phật. Rồi thế cái câu mà trả lời cho Phật tử chúng ta biết là Đức Phật do gì thành Phật, đó là câu trả lời ở trong kinh Pháp Hoa. Thì ngài Chí Tích á, Chí Tích Bồ Tát ở cõi khác tới. Thì ngài Chí Tích là đối thoại với ngài Văn Thù. Thì ngài Chí Tích mới nói rằng là tôi không có tin là long nữ này mà thành Phật này như vậy được, bởi vì ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni này đó mà trải qua vô lượng kiếp đó, chẳng có một vi trần nào trong tam thiên đại thiên thế giới này mà ngài chưa xả thân vì chúng sinh, do vậy ngài mới thành Phật đạo. Như vậy thì mình thấy rằng là cái câu nói của Chí Tích là do đâu Đức Phật thành đạo, thì ngài Chí Tích không có nói Đức Phật tham thiền, không cũng chẳng nói Đức Phật là ngồi niệm Phật gì, nhưng mà Chí Tích nói cái gì? Mà Chí Tích nói là không có một vi trần nào trong tam thiên đại thiên thế giới này là Thích Ca Mâu Ni chưa từng xả thân vì chúng sinh. Đó là nói lên cái vấn đề là xả thân nó cũng chỉ là cái vấn đề mà gọi là độ sinh tới độ quên cả thân mạng. Cho nên vì vậy đó mà cái độ sinh đó, đó nó trở thành thân và mạng của ngài, cho nên thân của ngài là pháp độ chứ không phải là thân này nữa. Thành ra là cái gọi là pháp thân. Thành ra đời đời kiếp kiếp đó, là sống bằng cái pháp thân như vậy, tức là sống bằng cái pháp độ sinh, cái đó là thân của ngài. Ê, độ sinh đó, cái linh hồn sự độ sinh, tức là mình có thể nói là cái chính báo của cái pháp độ sinh đó là cái tâm, là trí tuệ, là một cái tâm trí tuệ, người ta gọi là huệ mạnh, gọi là pháp thân và huệ mạnh. Đấy, Đức Phật ở đời đời kiếp kiếp là như thế. Bây giờ trở lại vấn đề mà nói là giờ mình đó là đệ tử của ngài đó, mà ngài thì là tu tập theo tinh thần như vậy, tức là bố thí. Thì ngài tinh tập theo một cái tinh thần là bố thí. Đấy. Cho nên là vì vậy đó mà Đức Phật mới nói là tu Bồ Tát đạo đó thì phải tu lục ba la mật, lục ba la mật thì bố thí tinh đầu tiên đó. Thì ngay cái pháp tu bố thí đó là nó cũng có rất là nhiều cái diệu dụng ở trong đó, là cái thứ nhất đó là tập cho mình xả ngã đó. Tập cho mình xả ngã là bởi vì khi mà bố thí cái Đức Phật bố thí là gọi là thân mạng này đó. Ngài đều đem ra ngài bố thí, thành ra vì vậy đó, đó mà ngài không có coi trọng cái ngã, ngài coi trọng cái sự mà cho cứu, cái pháp bố thí đó lớn hơn cái ngã này. Thành ra vì vậy đó cái ngã trong của cái pháp, cái người tu hành mà khó thành công là tại vì cái ngã nó cao hơn cái pháp. Cho nên nếu vì pháp mà tổn cái ngã đó thì người ta lơ đó. Cho nên vì như vậy cái sự cái công phu tu hành người ta nó khó tiến là bởi vì rằng là cái ngã người ta nó lớn hơn cái pháp, mình nhớ như vậy. Thành ra nếu phải hành pháp đó mà tổn tới cái lợi ích của cái ngã đó là người ta nghĩ. Còn Đức Phật đó, Đức Phật thì coi cái pháp mà lớn hơn cái ngã, cho nên bao nhiêu ngã cũng đem đánh đổi lấy pháp. Thành ra vì vậy ngài mới tinh tiến. Thành cái bố thí nó đem đến cho người ta cái vấn đề là xả cái ngã, tức là vô ngã. Thành cái ngã đó đó, vô ngã này, nhưng mà được lại một cái ngã đó là cái ngã là pháp, là ngã đó là bố thí pháp. Thành ra ngài thành tựu cái pháp bố thí. Đấy, ngài trì cái pháp bố thí đó, ngài trì giữ pháp bố thí đó trong nhiều đời. Thành ra bố thí đó gọi là bố thí ba la mật đa. Ngài trì bố thí ba la mật đa thì gọi là trì giới ba la mật đa. Và ngài tinh tiến là kiếp nào ngài cũng làm, cho nên ngài tinh tiến ba la mật đa. Rồi vì cái vấn đề đó cho nên ngài nhẫn thực hết mọi sự, nhẫn cái khổ, nhẫn cái nhọc nhằn, ngài nhẫn được hết là bởi vì cái khổ với nhọc nhằn này là bản thân, mà ngài coi cái pháp lớn hơn cái bản thân, cho nên không có nhọc nhằn cái khổ sở nào có thể cản được ngài thực hiện pháp, nên nó gọi là tinh tiến ba la mật đa. Và rồi thì ngài thế thế thường thành như vậy, nó thì gọi là thiền định ba la mật đa. Và khi nào ngài chủ ở trong những cái thứ như thế cả, thì ngài lợi lạc chúng sinh vô cùng, thành tựu vô lượng công đức. Đấy, đó nó gọi là trí tuệ ba la mật đa. Tại vì mọi cái tư tưởng hành động của ngài đều phát sinh công đức, đó là trí tuệ ba la mật đa. Bây giờ khi tu lục ba la mật như vậy đó, thì từ cái bố thí nó thành năm cái kia. Thành ra Đức Phật mới có một cái sức nhẫn mà người ta nghĩa là gọi là không thể làm được như này. Thành ra vì vậy những cái pháp ngài làm nó gọi là nan hành, nhưng mà ngài đều làm được. Còn bây giờ thiên hạ nó coi cái pháp đó thua cái thân, cho nên vì vậy đó, cái pháp nào gì hành đó cho cái thân đó thì nó chỉ không có chịu làm. Còn cái pháp mà nan hành nó, tức là tổn tới cái thân này ghê lắm đó, thì họ sợ. Đó là cái lý do như vậy. Thành ra Đức Phật mới tinh tiến vô cùng, nhưng nhấn tới độ là siêu việt Đức Phật mà tinh tiến tới độ như vậy. Tinh tiến lắm mới hành được nan, nhẫn lắm mới hành được nan. Mà hành được nan vì chúng sinh đó, là mới là trì giới, đúng nghĩa. Mà như vậy đó mà trong niệm niệm trong đời đời nó gọi là thiền định, nó là định. Thì từ cái giới tới cái định nó mới năng sinh khỏe. Vậy thì thật sự ra là Đại Thừa Phật Pháp thật đúng là tu như vậy. Chứ không phải là Đại Thừa là chỉ có ngồi yên, hay là tụng, hay là chỉ có ngồi. Tức là một là tu thân này, tức ngồi yên, hai là tu cái khẩu này thôi, tức là cầu. Mà Đại Thừa Bồ Tát thật ra là chuyển động cái tâm này. Và khi mà cái tâm này đó mà nó đúng vào cái ba la mật đa đó, thì là nói năng hay là đi đứng nằm ngồi gì nó cũng đều là độ sinh hết. Thành ra cái chính yếu đó là cái tu hành, đó là chỉ có chuyển cái tâm là chính báo chuyển và đi báo chuyển ra. Thành ra chính báo đó mà chấp ngã đó, đó thì cái chính báo nói trên đó nó cứ luân hồi sinh tử. Tại vì cái chốn luân hồi sinh tử là khổ tâm này là nhà của cái chính báo ở trên, cái chính báo mà tối. Còn những cái nhà mà ở trên tỉnh độ hay là ở các cảnh giới Niết Bàn đó thì không có cái tôi đó. Cho nên xả cái tôi đó thì mới đạt được cái diệt đạo. Thực ra thực sự ra cái phương pháp tu mà đúng nghĩa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là của Đại Thừa Phật Pháp nói chung đó, là đều là đại khái mà nhắm tới ba la mật đa, tức là độ là pháp và độ pháp của độ. Cho nên Đức Phật mới nói giống như là nước ở trong biển chỉ duy có một vị, đó là vị mạnh. Đạo của ta chỉ duy có một vị, đó là vị giải thoát. Thành ra đạo của Đức Phật là chỉ có một vị thôi, giống như một cái bát mật mình chấm ở dưới đáy, mình chấm ở mặt trên, mình chấm bên trái, mình chấm bên phải, nó đều chỉ có một vị thôi. Phật pháp dù là bây giờ đó mình chấm trên mặt tiểu thừa, chấm trên mặt đại thừa, chấm trên mặt thiền tông, chấm trên mặt liên tông, chấm trên mặt pháp hoa tông gì đi nữa cũng đúng vị á, đúng là thật pháp không phải giả pháp, thì đều chỉ có một vị là vị đó. Còn nếu không phải vị ấy á thì pháp ấy là pháp giả. Nếu mà một cái pháp nào mà không có vị của giải pháp thì pháp ấy là phi chính pháp. Và nếu mà là chính pháp á, là luôn luôn phải có cái vị của sự giải pháp. Thành ra nói chung nó thì là Đại Thừa nó là như thế. Cho nên trong cái liên tông, trong cái tỉnh độ đó, nó cũng có ba la mật đa. Trong thiền tông nó cũng có ba la mật đa, trong pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, thậm chí cho đến cả trong tiểu thừa như là thành thật tông hay là câu xá tông, nó cũng đều có cái vị của ba la mật đa. Thì là như thế, đó là chính pháp, nó đại loại như vậy. Cho nên khi mà mình mà tu tập, mình tu tịnh độ, mình phải tu tịnh độ theo một cái theo một cái lối mà tịnh độ đấy nó có vị của ba la mật đa. Tại sao mình muốn tham thiền, mình tu thiền, trong tâm tham thiền mình phải có vị ba la mật đa. Tại ngoại đạo cũng tham thiền, ma cũng tham thiền. Không phải tham thiền là riêng tư của đạo Phật, cho nên nói thiền là tổng pháp của thượng thừa. Tịnh á là biệt pháp của Phật pháp, cho nên đạo Phật lấy thiền làm phương tiện, lấy tịnh làm cứu cánh. Thiền để đạt đến tịnh, đại khái như vậy. Nếu mà thiền mà không đạt đến tịnh á thì thiền ấy là của các thừa kia, chẳng hạn như ngoại đạo cũng có thiền, ma cũng có thiền đó. Nhưng không phải là của riêng đạo Phật. Thành ra vì vậy mới nói rằng là Đức Phật lấy cái thiền nó làm cái phương tiện để đạt cho được cái cứu cánh là tịnh. Cho nên dùng thân tu, nhưng mà để cố ý để tịnh tâm, đó là thiền tâm. Dùng miệng tu, nhưng mà để tịnh tâm, đó là liên tông, đó là tịnh độ tông. Cho nên hai cái kia đó là mượn thân, mượn miệng tu tập, nhưng mà phải làm sao để đạt được cái tâm thanh tịnh. Cái nghiệp Phật thế nào đó mà tâm thanh tịnh, ngồi thiền làm sao đó mà tâm thanh tịnh. Hãy thiền tông thì chú trọng cái thân, tịnh độ thì chú trọng cái miệng. Nhưng nếu mà chỉ lo miệng, chỉ lo thân mà quên mất tâm là, mà nếu mà miệng niệm mà tâm tịnh, thân nghĩa là tĩnh mà tâm tịnh thì là chính. Nó là thì là nó đại loại như vậy, cho nên mới nói là tịnh là một cách. Còn thiền và niệm nó chỉ là phương tiện. Anh có rất là nhiều người nó ngộ nhận khi tu thiền là họ cứ nghĩ là họ cứ chỉ cần ngồi thiền nghiêm chỉnh thôi là được rồi. Còn người tu tịnh thì lại có khi lạc, vẫn cứ chỉ nghĩ là mình cứ việc niệm tâm không cần thay đổi là mình cũng vãng sinh. Họ quên đi miệng niệm nhưng mà tâm vẫn bất loạn, nhất tâm bất loạn. Không có nói nhất khẩu bất loạn. Và nếu ngồi thiền mà tâm không tịnh mà thân tịnh thì sẽ bị thiền sư quả như vậy. Ích gì khi mà nếu mà mình ngồi thiền như vậy đó thì mình định đó. Khi mà định thì sinh khỏe, nhưng mà một hồi mình xả thiền thì mình hết định thì hết khỏe, định tan thì khỏe biến. Mà nếu cái định đó là định sinh định tử, định sinh là khi nào ngồi thì định sinh, động thì định tử, cái định của sinh tử nó sẽ nảy sinh ra một cái huệ của sinh tử. Thành như thế đó thì tu cũng bị tu theo cái pháp sinh tử pháp. Cho nên đạo Phật nói là thử tâm thường định bất ly thiền. Nếu tâm này của mình nó mà luôn luôn định nó thì mình chưa bao giờ lìa thiền. Vì vậy tổ sư thiền nói không phải thiền là ngồi yên mà đi đứng nằm ngồi thấy đều thiền định, mà là hành trụ tọa ngoại giai thì thiền định. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi thì đều là thiền, đều là thiền định. Là khi nào cái tâm ấy của mình nó không động, thân động nhưng mà tâm không động là thiền. Còn nếu mà thân không động mà tâm vẫn động thì nó không phi thiền. Thì ngược lại cái tu miệng, cái miệng cũng vậy. Tức là nếu mà cái miệng của mình nó hết sức là thanh tịnh là bằng cái âm thanh niệm Phật, nhưng mà cái tâm của mình vẫn tham sân si, thì người ta vẫn quy kết mình, người ta vẫn phán cho mình một câu là khẩu Phật mà tâm xà. Cái khẩu Phật tâm xà là gian xảo. Cho nên là niệm Phật cố để tâm tịnh, tham thiền cố để tâm tịnh, hay cho chung cục đó. Tịnh tâm á, tâm tịnh chứ không phải là khẩu tịnh hay là thân tịnh. Người tu thiền lộn một cái là làm sao để thân tịnh, người tu tịnh lộn một cái là làm sao để khẩu tịnh. Không, khẩu hay thân nó chỉ là công cụ để làm sao cho cái tâm của mình tịnh thôi. Thành ra nếu ngồi thiền mà tâm tịnh, nếu niệm Phật mà tâm tịnh thì thiền mới lại tịnh, đâu có khác nhau đâu. Đã, coi như là giống như vậy. Đã, cùng đi ra Nha Trang, người đi xe ca, người đi máy bay, nhưng mà cùng đến, phương tiện có khác nhưng cứu cánh không khác. Thành ra cái cứu cánh mới là cái phán đoán chính. Tức là cùng đi đâu là cùng đến một cái chỗ như vậy. thành ra thiền cũng đến một chỗ mà tịnh độ cũng đến một chỗ. Thành ra vì vậy mà nói rằng là thiền hay tịnh độ chỉ là nhiều cửa để vào một căn nhà. Anh vào cửa Nam, tôi vào cửa Bắc, nhưng mà đồng vào cửa nhà. Vì vậy mà Phật Pháp mới nói cái câu mà rằng là phương tiện hữu đa môn, cứu cánh quy nhất lộ. Tức là phương tiện thì có nhiều cửa, nhưng mà cứu cánh là chỉ có một cửa. Đại khái giống như là người ngoại quốc nó có câu ngạn ngữ, nó nói rằng là đường nào cũng đến Roma. Đại khái như vậy. Thế thì khi mà mình hiểu như thế thì đương nhiên là mình biết được cái mục tiêu tu tập của mình, đó là mình làm thế nào cho tâm mình thanh tịnh, làm thế nào để cho tâm thanh tịnh. Rồi thì bây giờ cái vấn đề quan trọng là thế nào là tâm, thế nào là thanh tịnh, là đi tiếp. Là khi nào mà mình hiểu thấu hết những cái thứ như thế thì mình mới gọi là bắt tay vào cái chuyện tu hành đúng nghĩa. Tức là giống như bây giờ mình nói rằng là tôi đi tới bây giờ thì tiên một người nói mình là hẹn mình là ở thì rồi cái Quảng Yên, thì bây giờ mình phải biết Quảng Yên là nơi nào, ở đâu, đi bằng cách nào thì mình mới có thể đến được. Và nếu bây giờ mình không biết Quảng Yên ở đâu mà đi bằng cách nào nữa thì mình không có chuyện đi bao giờ. Nếu thế thì nếu cái cứu cánh của mình đó là tịnh tâm mà mình không biết tâm là gì và con đường để mà thanh tịnh tâm là con đường gì, thì làm thế nào mà mình có thể đạt được những cái vấn đề mà thanh tịnh cái tâm được? Không cách gì hết, phải đi càng đi càng lại, mất thời gian đi lắm. Cho nên trước tiên là phải bình tĩnh, rõ ràng định vị nó, tâm ở đâu cái đã, làm thế nào để thanh tịnh. Đấy, cũng như là Quảng Yên nằm ở đâu, đi bằng cái gì. Đấy, bây giờ mình định vị mà Quảng Yên là một huyện của tỉnh Quảng Ninh, mình sẽ có nhiều cái phương cách để đi nó, để đi tới nó. Rồi bây giờ mình chọn cái phương cách nào, giống như là thanh tịnh đây có nhiều phương cách lắm. Niệm Phật cũng có thể tịnh tâm, tham thiền cũng có thể tịnh tâm, bố thí làm đủ mọi chuyện nó cũng có thể đưa đến cái vấn đề tịnh tâm. Đấy, bây giờ là tùy theo hoàn cảnh của mình, cái hoàn cảnh của mình đó, nó hợp với lại cái nào nhất. Nếu nhà mình gần phi trường thì nên đi máy bay, mà nếu nhà mình muốn gần cái bến tàu cánh đồng thì mình đi Bà Rịa, hay là Vũng Tàu thì mình đi cánh đồng chứ nó tiện mới dụ vậy đó. Thế đó là nó tùy thôi. Thành thử ra phương tiện chỉ là tùy duyên, cứu cánh đó mới là bất biến. Cái đại loại nó như thế. Thì hôm nay coi như là nhân duyên Nga đãi ăn mấy cái món đồ ăn thực phẩm, thì tôi đãi lại một cái món ăn Pháp để gọi rằng là không ai nợ ai. Coi như rằng là vậy mới là gieo duyên. Đó là những cái câu chuyện mà tổng quát. Còn nếu mà chúng ta mà đại khái có những nhân duyên mà học hỏi thì mình mới bắt đầu đi vào chi tiết từng thứ. Rồi làm thế nào để cho mà mình nắm vững nó một cách mà gọi là quán triệt nó vô cùng, không có thắc mắc gì trong đó. Tức là có nghĩa là mình tham tưởng và mình hiểu rõ cho đến cái mức là không phải chỉ tư tưởng của mình thông, mà mình cũng có thể giải thích nó thông và mình hành nó thông. Cho nên là Đại Thừa Tăng nói tâm thông thì tự nhiên nhiên thuyết thông. Tâm thông ấy tức là nếu trí tuệ của mình quán sát được hết, biết hết rồi, thì tự nhiên mình có thể giải thích một cách thông suốt. Cho nên nói tâm thông thì thuyết thông, đấy, tự nhiên là nó thông suốt. Rồi thì không phải chỉ thuyết thông mà hành cũng thông luôn. Tức là khi mình hành cái gì đó là nó hành chúng. Nếu bây giờ mà mình không có hiểu cái món đó, mình nấu bún bò mà hồi nó ra rêu, nó bị dụ kêu thành là hồi nãy chưa biết cái phở đó tên gì, chưa biết tâm phái của nó, thành ra khó nói quá, chưa biết tâm phái đó là tâm gì. Tại vì bún có nhiều tông, phở cũng có nhiều tông, nó gọi là đại 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 đồng nhưng mà tiểu dị. anh ra rằng là nấu đồ ăn nó cũng có đến 84,000 pháp môn. Cái người mà đầu bếp á, họ cũng có đến 84,000 món. À, họ cũng nấu. Để Đức Phật mà thuyết pháp thì cũng có đến 84,000 pháp môn, ngày hành nó cũng có vậy. Đại loại như thế, cái ngành nghề gì nó cũng có đa môn, ngành nghề gì cũng phải hết trơn, nó cũng đa môn như thế. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta mà có học học Phật pháp đó thì phần đông nữa thì cái vấn đề mà chúng ta học đời nó thì thường ra cái người học Phật nó bị một cái như vậy này, học mà không hành. Ngoài đời người ta cũng nói học hành, tu người ta cũng nói tu hành. Đó. Là không có khi nào mà chỉ tu mà không hành, chỉ học mà không hành. Cho nên nếu chỉ tu học mà bỏ luôn cả hành đi, cho dù tu hay học bỏ luôn cả hành đi thì cũng là chẳng có một công phu gì. Giống như là cái chuyện mà thời chiến quốc mà nước Triệu có danh tướng là Triệu Sang, nước Triệu nhỏ, nước Tần lớn trọng. Nước Tần hay thường ức hiếp nước Triệu, nhưng mà cái thời lúc đó thì ở nước Triệu xuất hiện một danh tướng là Triệu Sang, đánh bại nước Tần mấy lần, thành ra nước Tần không dám đụng chạm tới nước Triệu. Cho đến khi mà Triệu Sang bệnh gần chết, vua Triệu tới hỏi nếu mà Khanh chết rồi đó thì ai là người có thể thay thế Khanh cầm quân. Trầm thấy con trai của Khanh á là Triệu Quát, nó rất giỏi, nó thông thái ghê lắm, nó luận binh thư đó, nghĩa là thông thái vô cùng, cho nên nó thay thế Khanh được không? Triệu Sa nói đừng bao giờ cho nó làm tướng đó. Cho nó làm tướng đó là nước Triệu mất nước. Vua bảo tại sao vậy, con Khanh là nó cũng giỏi lắm mà tại sao mà Khanh nói như vậy. Triệu Sa nói là nó chỉ có giỏi sách vở mà nó không có giỏi thực hành. Và vua Triệu không nghe, khi Triệu Sa chết đi, vua Triệu phong cho Triệu Quát làm tướng thay thế. Quân Tần đó biết Triệu Sa chết, đem binh mã tới công đả nước Triệu. Triệu Quát cầm quân đánh một trận một thôi, tiêu điều tiêu tan hết, nước Triệu mất hiệp. Thành ra Triệu Sa nói chung đấy, ở đây thì mình cũng lại có thể mình ví dụ một câu chuyện ngược lại đó để cho mình thấy là tại sao Triệu Sa đó biết thằng con mình không khá mà nó làm tướng sẽ muốn tại hơn. Nó gọi là nó gọi là lý thuyết nặng quá mà thiếu quá phần thực hành. Kẻ lý thuyết nặng á, thì thực hành rất dở, nó bị như vậy. Thế thì đây thì lại cũng cái thời mà chiến quốc bên đó thì mọi người đây chúng ta mà đến người nào mà có biết đến những cái lịch sử của Tàu cái gì thì biết là binh pháp Tôn Ngô, Tôn Võ Tử đó là nổi tiếng, là một cái tay mà binh pháp kia lắm. Thì khi mà Tôn Võ Tử viết sách binh pháp mà dạy người ta mà cầm quân á, thì dạy người ta là khi mà đóng quân làm tướng, đóng quân kỹ nhất là đóng ở hai chỗ, thứ nhất là đóng ven sông, thứ hai là đóng dưới chân núi. Lý do thì Tôn Võ Tử giải thích rằng là nếu mà đóng ở ven sông hay chân núi mà nếu mà địch quân nó tấn công nó mà đánh không lại, nó không có đường rút lui, kể như là vào đường cùng đường tử, cho nên khi nào cũng phải có cái lối để mà gọi là rút lui chiến thuật. Còn nếu mà đóng kiểu như vậy là tự sát. Nhưng mà đến khi mà Tôn Võ Tử cầm quân đi đánh nước Sở thì Tôn Võ Tử phái mà lính giỏi đó là phái trong mấy ông tướng khác cầm đi đánh những cái đạo quân khác, còn riêng cái đạo quân mà Tôn Võ Tử đích thân chỉ huy đó là lính già, lính mới không có một kinh nghiệm gì và lính già yếu sức. Tôn Võ Tử đem cái đám lính mà tệ nhất đó đi cầm đầu tới đóng quân đó, đóng ngay bờ sông. Thì anh phó tướng mới nói vậy chứ, ủa sao tôi thấy ngài dạy mọi người đó là không nên làm như vậy mà sao hôm nay ngài làm. Tôi có tự nói như vậy là đó là ông không có một cái kinh nghiệm về thực hành. Trên lý thuyết ta là như vậy, nhưng mà ông nhìn xem đây lính mình á, vừa là lính mới chưa quen trận mạng, vừa là lính già yếu sức,
nếu mà quân địch kéo đến đó, mà nó thấy khí thế của quân địch mạnh đó, là nó chạy hết, cho nên đóng ở đây nó khỏi chạy, nó phải đánh chết bỏ. Nó không có đường chạy, cho nên nó chỉ có là một đánh hai chết. Còn mà để cho nó cái đường mà thứ ba đó thì nó sẽ chọn con đường thứ ba, nó chạy hết đó. Thì như thế đó là mình thấy, đó là cái vấn đề để mình thấy rằng là lý thuyết thì lý thuyết, nhưng mà đôi khi cái người trí tuệ thực hành người ta có thể làm ngược lại cái lý thuyết, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo hoàn cảnh. Cho nên ông Mạnh Tử là Á Thánh của Đạo Nho đó, ông mới nói vậy: tận tính ư thư bất như vô thư. Nếu mà quý vị mà 100% nó bám chặt vào sách vở thì thà quý vị đừng có sách vở tốt hơn. Thì đó là trường hợp như tôi có được, hay trường hợp như là hơn Triều Quát thì mình nhìn thấy những cái ca như vậy. Triều Quát rất là giỏi lý thuyết, nhưng mà khi ra thực hành bị đại bại, thua trận. Còn mà gọi là linh động biến chuyển thì tôi có được, thì rốt cuộc chinh phục nước Sở, là đánh thắng nước Sở, là một gọi là cường quốc. Mà quân đội của Tôn Võ Tử ở nước Ngô là hồi nào đến giờ đó là yếu hơn nước Sở, nhưng mà đến khi Tôn Võ Tử cầm quân đó thì là đánh thắng một cái nước mạnh hơn nhiều đấy. Đó là nhờ cái vấn đề mà biết uyển chuyển, biết linh động. Thành ra Đức Phật cái gì cũng có thể thành pháp cứu độ, cho nên gọi Đức Phật là Dược Sư, là cái gì cũng thành thuốc. Lời nói của Ngài cũng biết thành thuốc, hành động của Ngài cũng thành thuốc, cái gì Ngài cũng sử dụng thành thuốc cả. Và ngược lại thì ma, cái gì nó cũng biến thành thuốc độc được. Xâm nhung này nó cũng biến thành thuốc độc được. Còn Đức Phật thì độc dược Ngài cũng biến thành thuốc. Cái gì mà qua tay Đức Phật thì nó thành thuốc, cái gì mà qua tay của ma vương thì nó thành độc. Thành ra vì vậy Đức Phật được gọi là Dược Sư, bậc thầy là thuốc. Ở đây là Đức Phật trị từ thân tới tâm. Thế đó là những cái câu chuyện như là mình trả vậy thôi. Còn những cái câu chuyện mà chính nó thì gọi là phải thời gian lâu dài, phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp mình mới có thể gọi là thực sự đấy, mới gọi dùng cái từ là trải nghiệm được cái Phật pháp, được cái mà gọi là cái bí diệu của đạo. Rồi bây giờ thì chắc cũng chế rồi, thành ra là chắc cũng xin phép